Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm. Cựu Tổng thống Medvedev của Nga nói bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt giữ Tổng thống Putin đều là tuyên chiến với Nga.
Highest political and military leadership including Putin for the crime of aggression.
Tổng công tố Ukraine nói các lãnh đạo Nga cần phải bị xét xử vắng mặt vì xâm lược Ukraine. Pháp biểu tình trên toàn quốc vì Tổng thống Macron tăng ngưỡng tuổi được hưởng lương hưu. Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Frank Kendall nói không có nguy cơ trước mắt là Trung Quốc sắp xâm lược Đài Loan. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế, tức ICC, ban hành lệnh bắt giữ người đứng đầu Điện Kremlin đều sẽ là lời tuyên chiến với Nga, đồng minh của ông Putin, ông Dmitry Medvedev nói hôm thứ Năm. ICC đã ra lệnh bắt giữ hôm 17 tháng 3 cáo buộc ông Putin phạm tội ác chiến tranh khi trục xuất trái phép hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine. Cơ quan này nói có cơ sở pháp lý để tin rằng ông Putin phải chịu trách nhiệm hình sự cá nhân. Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev nói với truyền thông Nga rằng ICC, tổ chức mà một số quốc gia như Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ không tham gia, là một tổ chức không có tư cách pháp lý, chưa bao giờ làm được điều gì đáng kể. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt giữ ông Putin đều sẽ là một lời tuyên chiến, ông Medvedev, người giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh đầy quyền lực của ông Putin, nói. Ông Medvedev nói, hãy tưởng tượng, rõ ràng là tình huống này sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng hãy tưởng tượng rằng nó thành hiện thực. Người đứng đầu quốc gia hạt nhân hiện tại đi đến một lãnh thổ chẳng hạn như Đức và bị bắt. Điều đó sẽ là gì? Đó sẽ là một lời tuyên chiến với Liên bang Nga. Và trong trường hợp đó, tất cả tài sản của chúng tôi, tất cả tên lửa của chúng tôi sẽ bay đến Bundestag, đến văn phòng Thủ tướng Đức. Điện Kremlin nói rằng lệnh bắt giữ của ICC là một quyết định đảng phái thái quá nhưng vô nghĩa đối với Nga. Các quan chức Nga phủ nhận tội ác chiến tranh ở Ukraine và nói rằng phương Tây đã phớt lờ những gì họ gọi là tội ác chiến tranh của Ukraine. Cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái của Nga đã gây ra cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai và cuộc đối đầu lớn nhất giữa Moscow và phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Mối quan hệ với phương Tây có lẽ đang ở thời điểm tồi tệ nhất từ trước đến nay, ông Medvedev nói. Là tổng thống từ năm 2008 đến năm 2012, ông Medvedev tự cho mình là một nhà cải cách thân phương Tây. Tuy nhiên, kể từ sau chiến tranh, ông đã trở thành một trong những quan chức Nga công khai nhất xúc phạm các lãnh đạo phương Tây và đưa ra một loạt cảnh báo hạt nhân. Ông nói rủi ro hạt nhân đã tăng lên. Theo lời ông Medvedev, sau sự sụp đổ của Liên Xô năm 1991, phương Tây đã coi mình là ông chủ của nước Nga, nhưng ông Putin đã chấm dứt điều đó. Họ rất bị xúc phạm, ông Medvedev nói và thêm rằng phương Tây không thích sự độc lập của Nga và Trung Quốc. Ông nói phương Tây hiện muốn chia cắt Nga thành nhiều quốc gia yếu hơn và đánh cắp nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của nước này. Ông Putin coi cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc đấu tranh sinh tồn để bảo vệ nước Nga chống lại những gì ông coi là một phương Tây kiêu ngạo và hiếu chiến mà ông cho là muốn chia rẽ nước Nga. Phương Tây phủ nhận việc họ muốn tiêu diệt Nga và nói rằng họ đang giúp Ukraine chống lại một cuộc xâm lược kiểu đế quốc. Ukraine cho biết họ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tất cả binh lính Nga bị trục xuất khỏi lãnh thổ của họ. Trong khi đó, tại Hungary, chánh văn phòng Thủ tướng Viktor Orbán, ông Gergely Gulyás cho biết tại một cuộc họp báo trong cùng ngày rằng Hungary sẽ không bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu ông đến nước này, đồng thời nói thêm rằng việc này không có căn cứ pháp lý. Hungary đã ký và phê chuẩn quy chế Rome thành lập tòa án hình sự quốc tế. Ông Orbán nói, quy chế Rome chưa được đưa vào hệ thống pháp luật Hungary. Chúng tôi tham khảo luật pháp Hungary và dựa vào đó chúng tôi không thể bắt giữ Tổng thống Nga vì quy chế của ICC chưa được ban hành ở Hungary, ông Julius nói. Khi được báo chí hỏi, ông nói rằng chính phủ của ông chưa đưa ra lập trường về lệnh bắt giữ đối với ông Putin. Các nhà lãnh đạo Nga cần phải bị đưa ra xét xử vì tội xâm lược Ukraine ngay cả khi họ không thể bị bắt và đưa ra tòa trực tiếp, công tố viên hàng đầu của Kiev nói hôm thứ Năm. Nói với Reuters trong thời gian dừng chân ở La Haye, nơi đặt trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế, Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin nói một tòa án đã được lên kế hoạch thành lập để xét xử tội xâm lược, cần cân nhắc việc xét xử vắng mặt. Ông Kostin phát biểu sau cuộc gặp với trưởng công tố ICC, người tuần trước đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc ông Putin và ủy viên phụ trách các vấn đề trẻ em của ông về tội ác chiến tranh khi trục xuất trẻ em từ Ukraine sang Nga. Mặc dù ICC có thể truy tố các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội ác diệt chủng ở Ukraine, nhưng ICC không thể truy tố tội ác xâm lược do những ràng buộc về pháp lý. Quốc tế ngày càng ủng hộ việc thành lập một tòa án đặc biệt để truy tố các nhà lãnh đạo Nga về cuộc xâm lược đã kéo dài 13 tháng, bị Ukraine và các nhà lãnh đạo phương Tây coi là tội ác xâm lược. Ông Kostin cho rằng tòa án đặc biệt nên truy tìm lãnh đạo chính trị và quân sự cao nhất bao gồm cả ông Putin vì tội xâm lược. Tôi tin rằng phiên xử có thể được tổ chức vắng mặt bởi vì điều quan trọng là phải thực thi công lý đối với các tội phạm quốc tế ngay cả khi thủ phạm không có mặt tại tòa. Các tòa án quốc tế rất hiếm khi tổ chức xét xử vắng mặt và các quy tắc của ICC quy định cụ thể rằng nghi phạm bị buộc tội phải có mặt trong quá trình xét xử. Vụ duy nhất gần đây về một phiên tòa xét xử vắng mặt quốc tế là trong trường hợp của Liban, trong đó một tòa án cho Liên Hợp Quốc hậu thuẫn đã kết án ba người đàn ông vì vụ ám sát chính trị gia người Liban Rafik Hariri vào năm 2005. Một tòa án Hà Lan năm ngoái đã kết án ba người đàn ông, hai người Nga và một người Ukraine trong vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines năm 2014 ở miền đông Ukraine. Không ai trong số các nghi phạm có mặt tại tòa. Trong một động thái thách thức, cơ quan điều tra hàng đầu của Nga hôm 20 tháng 3 cho biết họ đã mở một vụ án hình sự chống lại công tố viên ICC và thẩm phán đã ban hành lệnh bắt giữ Putin, mà Moscow gọi là thái quá và vô hiệu về mặt pháp lý. Nga công khai cho biết họ đã đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine đến Nga trong chiến dịch nhân đạo nhằm bảo vệ trẻ em mồ côi và trẻ bị bỏ rơi trong khu vực xung đột. Quân đội Ukraine đã giữ thế phòng thủ trong 4 tháng qua sẽ rất sớm tiến hành một cuộc phản công được mong đợi từ lâu khi cuộc tấn công mùa đông dữ dội của Nga đang thất bại nếu không chiếm được Bakhmut, chỉ huy hàng đầu lực lượng trên bộ của Ukraine cho biết hôm thứ Năm. Phát biểu của Đại tướng Oleksandr Sikhi là dấu hiệu mạnh mẽ nhất từ Kiev rằng họ sắp thay đổi chiến thuật sau khi chịu đựng cuộc tấn công dữ dội của Nga qua một mùa đông tàn khốc. Tướng Sinsky cho biết trên mạng xã hội Telegram rằng lính đánh thuê Wagner của Nga, lực lượng cố gắng chiếm Bakhmut trong trận chiến dài và đẫm máu nhất, đang mất đi sức mạnh đáng kể và sắp kiệt sức. Chúng tôi sẽ sớm tận dụng cơ hội này như chúng tôi đã làm trong quá khứ ở gần Kiev, Kharkiv, Balaklia và Kupiansk. Ông nói khi liệt kê các cuộc phản công của Ukraine vào năm ngoái đã tạo ra những bước ngoặt trong cuộc chiến và chiếm lại nhiều vùng đất. Zelensky là một trong những vị chỉ huy hàng đầu đứng đằng sau chiến lược của Ukraine hồi năm ngoái nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào Kiev và đẩy lùi lực lượng của Moscow cho đến nửa cuối năm 2022. Tuy nhiên, tiền tuyến ở Ukraine phần lớn đã bất di bất dịch kể từ cuộc tấn công lớn cuối cùng của Ukraine vào tháng 11. Kể từ đó, Moscow đã đưa hàng trăm ngàn tân binh và những người bị kết án được tuyển mộ từ các nhà tù vào những trận chiến mà cả hai bên mô tả như một máy xay thịt. Chiến dịch của Nga đã có rất ít tiến triển trong khi Ukraine, vốn có vẻ như sẽ rút khỏi thành phố nhỏ Bakhmut phía đông, lại quyết định giữ quân lại ở đó trong tháng này và phủ nhận chiến thắng đầu tiên của Moscow kể từ tháng 8 năm ngoái. Kiev từ lâu nói rằng họ có kế hoạch phản công lớn vào một thời điểm nào đó trong năm nay sử dụng vũ khí phương Tây mới cung cấp. Một số cuộc tấn công thành công nhất của Ukraine vào năm ngoái đã nhanh chóng diễn ra sau khi Nga cạn kiệt lực lượng trong các trận chiến lớn ở miền đông. Không có phản ứng ngay lập tức từ Moscow đối với những tuyên bố mới nhất rằng lực lượng của họ ở Bakhmut đang mất đà. Nhưng Yevgeny Prigozhin, chủ hãng lính đánh thuê Wagner, đã đưa ra những tuyên bố bi quan trong những ngày gần đây, cảnh báo về một cuộc phản công của Ukraine. Hôm 20 tháng 3, ông Prigozhin công bố một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, nói rằng Ukraine có mục tiêu cắt đứt lực lượng của Wagner khỏi quân đội chính quy của Nga và yêu cầu ông Shoigu hành động để ngăn chặn điều này, đồng thời cảnh báo về hậu quả tiêu cực nếu ông thất bại. Hôm 22 tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công cục bộ ở phía tây Bakhmut có khả năng giảm bớt áp lực lên tuyến đường chính được sử dụng để tiếp tế cho lực lượng của Kiev bên trong thành phố. Vẫn có nguy cơ là các lực lượng Ukraine ở Bakhmut có thể bị bao vây, nhưng khả năng thực tế là cuộc tấn công của Nga vào thị trấn đang mất đi động lực hạn chế mà họ có được. The Voice of America, VOA. Hoa Kỳ không nhận thấy có mối đe dọa hiển hiện là Trung Quốc sắp xâm chiếm Đài Loan nhưng sẵn sàng bảo vệ hòn đảo tự trị này, một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm tại Singapore. Căng thẳng đã âm ỉ giữa hai cường quốc khi Trung Quốc trở nên lấn tới hơn trong các yêu sách lãnh thổ đối với Đài Loan và Biển Đông, trong khi Hoa Kỳ củng cố các liên minh trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương để chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh.
I don't certainly see any imminent threat.
Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Frank Kendall nói bên lề hội nghị công nghệ quốc phòng ở Singapore rằng tôi chắc chắn không nhìn thấy bất kỳ mối đe dọa hiển hiện nào. Hy vọng điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Bất kỳ ai toan tính thực hiện một hành động xâm lược cuốn Hoa Kỳ vào đều đang mắc một sai lầm rất nghiêm trọng, ông nói. Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ vào năm ngoái khi cựu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan. Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật xung quanh hòn đảo này. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Ông Kendall nói Trung Quốc đã thực hiện một số điều khá hung hăng bao gồm quân sự hóa Biển Đông, hành lang thương mại chiến lược mà một số quốc gia có tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Trung Quốc tuyên bố hầu hết tuyến đường thủy là lãnh thổ của mình và nói rằng Hoa Kỳ là động lực quân sự hóa lớn nhất trong khu vực. Quân đội Trung Quốc hôm 23 tháng 3 cho biết họ đã theo dõi và xua đuổi một tàu khu trục của Hoa Kỳ xâm nhập trái phép vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Hải quân Hoa Kỳ nói tuyên bố của Trung Quốc là không chính xác. Ông Kendall nói sự hiện diện của một khinh khí cầu bị nghi ngờ có chức năng do thám của Trung Quốc trong không phận Hoa Kỳ vào tháng 2 là một hành động gây hấn, nhưng đó không phải là mối đe dọa quân sự nghiêm trọng và khó có thể xảy ra lần nữa. Bộ trưởng Ngoại giao Honduras đang tới Trung Quốc để thúc đẩy việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Một quan chức cho biết báo hiệu mối quan hệ kéo dài hàng thập niên của nước này với Đài Loan rất có thể sắp kết thúc. Đang bị coi như một nguy cơ là việc Trung Quốc ngày càng tăng sự hiện diện ở Trung Mỹ, nơi từng là căn cứ vững chắc của Đài Loan và cũng là nơi mà Hoa Kỳ lo lắng về ảnh hưởng mở rộng của Bắc Kinh ở sân sau của mình. Tổng thống Honduras Xiomara Castro tuần trước viết trên Twitter rằng chính phủ của bà sẽ tìm cách mở rộng quan hệ với Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Eduardo Enrique Reyna theo chỉ thị của Tổng thống Xiomara Castro đã tới Trung Quốc vào thứ Tư để thúc đẩy nỗ lực thiết lập quan hệ ngoại giao. Thư ký báo chí của Tổng thống Ivis Alvarado cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói Bắc Kinh quan nghênh thái độ tích cực của chính phủ Honduras đối với việc xây dựng quan hệ và sẵn sàng phát triển chúng trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết họ đã triệu tập đại sứ Honduras để bày tỏ sự thất vọng to lớn về chuyến đi làm tổn hại nghiêm trọng đến cảm xúc của chính phủ và người dân chúng tôi. Một nguồn tin trực tiếp nắm tình hình nói với Reuters rằng Ngoại trưởng Reyna và phái đoàn của ông đã rời Panama đến Bắc Kinh cùng với các quan chức Trung Quốc, nguồn tin từ chối nêu tên vì sự nhạy cảm của vấn đề. Một nguồn tin ngoại giao cấp cao ở Đài Loan nói với Reuters rằng việc Ngoại trưởng Reyna đến Trung Quốc có nghĩa là một thông báo về việc thiết lập quan hệ có lẽ đã gần kề. Ván đã đóng thuyền, nhà ngoại giao nói với điều kiện giấu tên vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Động thái này sẽ khiến cho Đài Loan chỉ còn quan hệ ngoại giao với 13 quốc gia. Honduras hôm 22 tháng 3 phủ nhận việc đã yêu cầu Đài Loan viện trợ 2 tỷ rưỡi đô la trước khi tuyên bố tìm cách mở rộng quan hệ với Trung Quốc. Thay vào đó nói rằng, nước này đã nhiều lần yêu cầu Đài Loan mua nợ công của Honduras.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tức giận về việc tăng độ tuổi tối thiểu được hưởng lương hưu, những người lao động Pháp đã chặn lối ra vào một nhà ga tại sân bay Roissy Charles de Gaulle của Paris hôm thứ Năm, là một trong các hành động trong ngày biểu tình trên toàn quốc, buộc một số khách du hành phải đi bộ tới đây. Dịch vụ đường sắt bị gián đoạn và một số trường học đóng cửa, trong khi rác thải chất đóng trên đường phố. Sản lượng điện bị cắt khi các công đoàn gây áp lực lên chính phủ đòi rút lại luật về lùi tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm thành 64 tuổi. Người ta nhìn thấy những cột khói bốc lên từ các đám cháy nhỏ làm tắc nghẽn giao thông trên đường cao tốc gần Toulouse, phía tây nam nước Pháp, và các cuộc biểu tình diễn ra bất chợt cũng thỉnh thoảng làm tắc một số con đường ở các thành phố khác. Người phát ngôn của Aéroports de Paris nói cuộc biểu tình tự phát gần nhà ga số 1 của sân bay Roissy sẽ không ảnh hưởng đến các chuyến bay. Các cuộc biểu tình phản đối đã được lên kế hoạch sẽ diễn ra trên khắp nước Pháp vào tối 23 tháng 3, trong khi các cuộc biểu tình cũng nhắm vào các kho dầu và phong tỏa một nhà ga ở thành phố Dunkirk ở miền Bắc. Tổng thống Emmanuel Macron nói hôm 22 tháng 3 rằng luật mới mà chính phủ của ông đã chuyển cho Quốc hội thông qua mà không cần bỏ phiếu vào tuần trước sẽ có hiệu lực vào cuối năm, bất chấp sự tức giận leo thang trên khắp nước. Philippe Martinez, người lãnh đạo công đoàn CGT, theo đường lối cứng rắn nói, phản ứng tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra cho Tổng thống là hàng triệu người đang đình công và xuống đường. Các cuộc biểu tình chống lại những thay đổi chính sách vốn cũng dự tính tăng số năm mà một người phải làm việc để được hưởng lương hưu đầy đủ đã thu hút đám đông khổng lồ trong các cuộc biểu tình do các công đoàn tổ chức kể từ tháng 1. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.